Kính mời Thánh đồng đứng lên, tôi xin đọc trong công vụ các sứ đồ, đoạn 8 từ câu 1 đến câu 8. Sa-lơ tán thành việc giết Sê-tiên. Trong lúc ấy, hội thánh tại Jerusalem bắt đầu bị bắt bớ dữ dội. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả các tín hữu đều phải chạy tán lạc trong khắp miền Giu-đê và Samari. Nhưng có những người tin kính an táng Sê-tiên và khóc thương ông rất nhiều. Nhưng Sa-lơ phá hoại hội thánh, đi lùng từ nhà này qua nhà khác, bắt các tín hữu, cả nam lẫn nữ, và tống giam vào ngục. Vậy những người đi di tản đến đâu cũng truyền giảng phúc âm. Philip xuống một thành phố miền Samari, truyền giảng Chúa cứu thế cho dân chúng. Đoàn dân đông rất chú ý đến lời Philip trong dân, và mọi người đều nghe ông giảng và thấy các điều lạ lùng ông làm. Nhưng tà linh thét lên mà xuất khỏi những người bị ám, nhiều người bại liệt và què quặt được chữa lành, nên thành phố tràn ngập niềm vui. Amen. Kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Tạ ơn Chúa. Trên rao giảng lời của Chúa. Đây là lần đầu tiên ông tham dự buổi thờ phượng gọi là Mission Sunday. Thành ra cũng có những cái điều bỡ ngỡ trong đó. Hôm qua khi nói chuyện với ông thì ông nói ông tập dượt cái bài giảng chỉ có 10 phút mà thôi. Cái đề tài rất là thú vị, từ than khóc đến vui mừng. Sẽ có người thông dịch qua tiếng Anh, rồi tiếng Pháp nữa. Và mục sư Thuận nói nhà thờ có cái đồng hồ không? Tôi nói có cái đồng hồ. Thành ra ông nói sao nói, trong vòng 20 phút là hoàn tất để chúng ta đi qua những cái đề mục khác rất là thú vị sáng hôm nay. Trong cái sự gửi đi và cầu nguyện Chúa để có thể sang năm, mục sư Thuận cũng góp phần trong sự chia sẻ lời của Chúa. Thành ra sẽ có cái thời khóa biểu để mục sư Thuận khi mà có thời giờ cũng tới rao giảng lời của Chúa. Một lần nữa tôi xin kính mời mục sư Thuận lên rao giảng lời của Chúa. Brittany sẽ thông dịch tiếng Anh song song. Và bên tiếng Pháp, khi mà tôi flip cái PowerPoint mà qua tiếng Pháp thì cứ việc dịch ra tiếng Pháp.
Xin kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, quý mục sư trong hội thánh, ban chấp hành hội thánh, cũng như toàn thể con cái Chúa hội thánh West Houston. Greeting to the senior pastor, all pastors and the executive board and the congregation of West Houston Church. Bonjour, Pastor Principal et Madame, Chair Pastor, Chairman de Conseil d'Administration et ses enfants dédiés. Lần đầu tiên tôi nói tiếng lạ và cũng là lần thứ hai được đến với Hội Thánh. Chúng tôi cảm ơn Brittany và Louis Vanga sẽ chuyển tải sứ điệp sang tiếng Anh và tiếng Pháp. Thank you. Thank you and merci madam. Hôm nay là ngày mission, là ngày truyền giảng của Hội Thánh của Southern. Đây là ngày vui. Tôi thấy gương mặt các ông bà, anh chị em đều rất là vui vẻ. Và chúng ta cảm ơn Chúa có mặt ở tại đây buổi sáng hôm nay. Và đề tài buổi sáng hôm nay qua đoạn Kinh Thánh Công Vụ đoạn 8 từ câu 1 đến câu 8 là từ than khóc đến vui mừng. Trong đoạn Kinh Thánh mà anh Tuân vừa đọc có hai phần. Phần đầu có một cái chữ nổi bật ở trong câu thứ hai, đó là chữ than khóc. Và phần thứ hai có một chữ nổi bật ở trong câu 8, đó là chữ vui mừng. Tôi muốn được hỏi các ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em muốn hội thánh của mình được vui mừng hay là đau buồn? Vui mừng, cảm ơn Chúa. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều muốn như vậy. Nhưng trong
Today is Mission Sunday at West Houston. Thank you for joining us here. I see all of your faces as very joyful. Our theme this morning, I'll be in Acts 8, talking about two realities, mourning as well as joy. And the title of my message is From Mourning to Joy. And so we will see how God turns mourning into joy through his mission.
Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est notre dimanche de mission. Le thème est des larmes à la joie. Et le verset est tiré de Acte 8. Nous voyons deux mots. Verset 2, tristesse. Verset 8, joie. Dieu change la tristesse en joie par la mission. Amen.
Amen. Trong phân đoạn Kinh Thánh, đoạn 8, từ câu 1 đến câu 8. Từ câu 1 đến câu 3, chúng ta thấy Hội Thánh Jerusalem đang ở trong một hoàn cảnh đau buồn. Họ đau buồn vì cớ chấp sự Ê-tiên đã bị ném đá chết. Và trong câu 2, chúng ta thấy có ghi rằng có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Hội Thánh than khóc vì có một đám tang. Và trong câu 1 có ghi rằng Hội Thánh bị bắt bớ dữ tợn. Và nếu chúng ta đọc câu 3 thì thấy rằng nhiều người bị tù, bị tan lạc. Ngày hôm nay chúng ta không dùng chữ tan lạc mà chúng ta dùng chữ di tản, hay là chữ tị nạn, hay là chữ tản cư. Nói đến đây thì có lẽ các ông bà anh chị em nhớ cách đây 50 năm, hàng triệu người Việt Nam đã rời nước ra đi tị nạn. Đó là một biến cố đau buồn và nhiều nước mắt. Nhưng mà ngày nay, Hội Thánh ở tại Mỹ, Hội Thánh định di cư không bị bắt bớ, không bị những sự hoạn nạn, thử thách như Hội Thánh Jerusalem ngày xưa. Nhưng vẫn có những Hội Thánh cũng đau buồn, có những Hội Thánh cũng khóc lóc. Giống như Hội Thánh Côrintô, họ chia rẽ, họ cãi nhau về giáo lý, và đôi lúc họ đã dung chứa những tội lỗi trong Hội Thánh, đem đến những sự mất phước, những sự mất vui trong Hội Thánh.
So I will be going over Acts. In first part of the verses, it talks about how the church was in mourning. Stephen was killed. There was persecution. There's a lot of tribulation. And today, we've been here for about 50 years, the Vietnamese people. And as well as in the church, we also face different challenges. There was divisions. There's conflicts. There's a lot of sadness. But I want to go over the blessing as well.
Alors nous sommes dans la première partie du livre des Actes 8. Il est dit ici que l'église de Jérusalem était en deuil. Étienne fut tué, les croyants furent dispersés. Aujourd'hui, même sans persécution en Amérique, les divisions et compromis dans l'Église apportent la tristesse. C'est un peu ce qui est dit dans ce passage. Amen.
Trong câu 4 của Công vụ Các Sứ Đồ đoạn 8, Kinh Thánh ghi là những kẻ bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Các bạn chị em có Kinh Thánh ở đó không? Chúng ta mở đoạn Kinh Thánh đó ra và chúng ta cùng đọc chung với nhau câu số 4. Xin cùng đọc. Những kẻ bị tản lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo Tin Lành. Dù ở trong hoàn cảnh tị nạn, tan lạc, bắt bớ, thậm chí là bị tuần đạo, thậm chí là bị tù, nhưng họ vẫn trung tín giảng Tin Lành. Giảng Tin Lành tức là công bố tin mừng về sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, về sự chết và sự sống lại của Ngài. Và Kinh Thánh ghi nhiều chỗ ghi về giảng Tin Lành. Có chữ đầu tiên được dùng ở trong Cựu Ước, quý vị nhớ ở đâu không? Ở trong Ê-sai đoạn 61 câu 1 nói về Đấng Mê-si-a: Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta để giảng Tin Lành cho kẻ nghèo. Và khi Chúa Giê-xu đến trần gian này, trong Lu-ca đoạn 4, Ngài đã nói rằng Đức Thánh Linh ngự trên ta và Ngài sức dầu cho ta để giảng Tin Lành cho kẻ nghèo. Trong cả Kinh Thánh có 58 lần, 58 câu dùng chữ giảng Tin Lành. Chúa Giê-xu đã giảng Tin Lành, các sứ đồ đã giảng Tin Lành, Ê-tiên đã giảng Tin Lành, và bây giờ chính Philip đến Samari cũng giảng Tin Lành. Samari là nơi mà 4 năm trước đó Chúa Giê-xu đã đi ngang qua, Ngài ghé lại một cái giếng nước và Ngài đã giảng Tin Lành cho một người đàn bà Samari bên giếng nước. Bà này tin Chúa, bà đã làm gì nữa? Bà chạy về thành làm chứng về Chúa Giê-xu cho những người Samari trong thành. Điều gì xảy ra? Tất cả dân chúng trong thành đều chạy ra để thấy Đấng Mê-si là ai, và họ đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và chính Chúa Giê-xu đã gieo hạt giống Tin Lành tại Samari. 4 năm sau, Philip và dân tị nạn đã đến tại Samari, đã gặt hái kết quả do Chúa Giê-xu gieo trước đó. Kinh Thánh ghi rằng là có nhiều người tin Chúa, có nhiều phép lạ xảy ra, và cả thành đều vui mừng khôn xiết. Sự vui mừng đến khi Tin Lành được rao giảng. Sự vui mừng đến khi Tin Lành được rao giảng. Quý vị có thể nói lớn cùng tôi câu này không? Sự vui mừng đến khi Tin Lành được rao giảng. Truyền giáo sẽ biến than khóc thành vui mừng. Chúng ta cùng lặp lại: truyền giáo sẽ biến than khóc thành vui mừng.
Best. So, after Jesus' death and resurrection, his charge to all of us was to preach the gospel, to teach, preach the good news. If we remember back when Jesus' time on earth, he visited the woman at the well and preached the good news to her. Sometime later, Philip went to Samaria and also preached the good news. And so the biggest takeaway is that God can turn mourning into joy. I've got that correctly? Okay, mourning into joy, and that our charge is to preach the good news.
Alors nous progressons toujours dans le livre des Actes 8, mais là maintenant nous sommes au verset 4 qui dit que les croyants dispersés ont annoncé la bonne nouvelle. Alors Philippe est allé à Samarie et des miracles se sont produits. Beaucoup ont cru et la ville fut remplie de joie. Amen. Alors l'évangélisation change les larmes en joie.
Có một câu nói: lợi ích chia rẽ con người, nhưng lý tưởng liên kết họ lại. Interest divide men, ideals unite them. Hội thánh nào chỉ lo lợi ích riêng thì hay gặp chia rẽ và than khóc. Nhưng hội thánh nào tập trung vào truyền giáo sẽ hiệp một và vui mừng. Có lẽ trong vòng chúng ta ở đây có những người lớn tuổi nói rằng: tôi đã lớn tuổi rồi, tôi không thể đi Campuchia, tôi không thể nào đi Lào để truyền giáo được. Cũng như có một số người tuy trẻ, có sức khỏe, có thể đi đây đi đó đi du lịch, nhưng mà bận công việc, không thể nào bỏ 2-3 tuần để đi tham gia truyền giáo với hội thánh. Tuy nhiên, dù rằng chúng ta không thể đi được vì sức khỏe, không đi được vì cớ chúng ta bận rộn, chúng ta cũng có thể làm một điều để hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo. Đó là gì? Cầu nguyện, không cần tốn tiền. Mỗi buổi sáng trong giờ cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện cho hội thánh, cầu nguyện cho những người đi truyền giáo, cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa ở tại những cái xứ mà hội thánh đến truyền giáo. Và chúng ta còn thể làm điều gì nữa? Dâng hiến, đúng rồi. Bởi vì bất cứ công việc nào, việc truyền giáo cũng cần phải có tiền. Và sự dâng hiến sẽ góp phần cho công việc truyền giáo. Ngoài ra, hơn ai hết, ở tại Houston này, hay là những thành phố lớn, có rất nhiều sắc dân nói các thứ tiếng khác nhau. Có nhiều du khách từ khắp các nước là những người chưa biết Chúa Giê-xu. Đó là những người mà chúng ta có thể nói tin lành cho họ, chúng ta có thể làm chứng cho họ. Cho nên quý vị không cần đi Campuchia, hay là nếu mình không thể đi Campuchia, không thể đi Ai Lao, chúng ta có thể ở tại hàng xóm của mình, ở tại cơ quan của mình, ở tại chợ, chúng ta có thể làm chứng nhân cho Chúa. Vì vậy, có thể nói rằng mỗi tín hữu là một nhà truyền giáo. Quý vị có đồng ý điều đó không? Nếu đồng ý chúng ta, nếu amen chúng ta nói lại một lần, mỗi tín hữu là một nhà truyền giáo tại chỗ. Truyền giáo biến than khóc thành vui mừng.
Each person can be mission minded. He talks about for the gospel, there are different things that we can do in order to share the gospel with those around us. We can pray, we can tithe, we can share the gospel in different ways. And this is how we can change our perspective, our mindset from mourning to joy, and to be true to the call that God has called us, which he had talked about earlier in preaching the gospel.
Nous poursuivons en disant ceci, une église centrée sur elle-même se divise et pleure. Mais une église centrée sur la mission est unie et joyeuse. Alors nous pouvons voir que chaque croyant est un missionnaire. Il est missionnaire comment? En priant, en donnant et en partageant par l'évangélisation. Amen. Donc, en résumé, on peut dire que la mission transforme les larmes en joie.
Tóm tắt lại bài giảng ngắn hôm nay, quý vị chỉ cần nhớ một câu. Truyền giáo biến một hội thánh than khóc thành một hội thánh vui mừng. Trước khi kết thúc bài giảng hôm nay, tôi muốn hỏi hai câu. Thứ nhất là mỗi ông bà anh chị em có muốn cuộc đời của mình và gia đình mình sẽ có sự vui mừng không? Ai muốn xin giơ tay lên. Tất cả chúng ta đều muốn phải không? Hãy tham gia truyền giáo. Các ông bà anh chị em, câu hỏi thứ hai là các ông bà anh chị em có muốn hội thánh của mình, hội thánh West Houston, là một hội thánh vui mừng không? Yes. Hãy tham gia truyền giáo. Đó là cái sứ điệp ngày hôm nay, là truyền giáo biến một hội thánh đau buồn thành một hội thánh vui mừng.
Okay. So the biggest takeaway from today is evangelism turns mourning to joy. We want our life to have joy. I want you to ask yourself, do you want West Houston to be a church where mourning is turned to joy, a church on mission? And the biggest takeaway is that we need to be a church that evangelizes.
Alors pour conclure, on peut voir ici que ce qui s'est passé avec Étienne, avec la mort d'Étienne, a suscité une persécution. Mais Dieu a permis cela pour que l'évangélisation puisse se faire. Alors, Église de Jésus, je parle à Dieu aussi maintenant. Voulez-vous que l'Église se réjouisse? Voulez-vous que l'Église se réjouisse? Alors, témoignez. Amen. participer à la mission. Il faudrait qu'on se lève, qu'on témoigne, on participe à la mission, qu'on évangélise. Donc l'évangélisation va transformer la tristesse en joie. Amen.
Xin cảm ơn Brittany và Louis đã thông dịch hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hội thánh.
Cảm ơn Mục sư Thuận rất là nhiều, tạ ơn Chúa. Và tôi cũng có lời cảm tạ hội thánh. Nếu một người mục sư chỉ nói về truyền giáo hay là chứng đạo mà con cái Chúa không có tham gia thì nó cũng sẽ không có move. So if just a pastor stand up here and try to get the message about evangelism and mission, but if the member, the Christian, not participate or pray or support the mission or the vision, and it would not work. Thành ra cái người mục sư có thể kêu gọi chứng đạo, truyền giáo, mà nếu con cái Chúa không có tham gia, không có cầu thay, không có đóng góp, thì công việc Chúa hay là cái sứ mệnh truyền giáo nó cũng sẽ không có xảy ra. Tạ ơn Chúa, hơn 30% con cái Chúa tham gia trong cái công cuộc truyền giáo. I praise the Lord because over 30% of the church members participate in evangelism and mission. So I pray to God, by the end of this year, or maybe next year, maybe 50%, 80%, maybe more than 30%. And that the vision and that the mission God put in my heart. And I pray not only just the Vietnamese congregation or the English ministry or GOC have to carry the same message, the same vision. The pastor can say all day long, but nothing move, it would not move. So I'm thankful because Pastor Thuận reminding us from mourning to joyful. Because if we not take action, the joyful can become a mourning. And that's what we need to remember. For the next 2 weeks, Pastor Eugene Tano and Angela Tano will do the short mission trip to Ivory Coast. I know God puts his calling in, you know, the GOC church. He will take the short-term mission, but all of us, the GOC church, the West Houston church, need to pray for him. So I would like to invite Pastor Eugene and his wife come up here so the church can pray for you. Okay? Because we know the trip will be tough. He need prayer, he need financial support, and most of all, we had to pray for the glory of God. Something move in West Africa. Something move, and we have to follow a movement. The same thing, something move in Houston, Texas, and in America, and we have to follow that movement. Where God working, we follow. We not just talk, but have to go through action, to prayer, to financial support, and evangelism. We thankful on August 26th. Please run a slideshow. On August 26th, 170 prisoners, they accept Christ. Their life in the prison, the people forgot about them, but the light of Jesus Christ shine into the prison And we thankful because the church participate in prison ministry. And not only Christ changed their life, but they also complete the discipleship training. We don't know their life, what going on, but we know the Lord have the great plan for them. And the same thing, pray for Ivory Coastal and the village church and Lansbury. Okay. Can you show a slideshow about... So I would like all of you stand up. Can you get real close? Put a hand to them. Okay. And and probably this is deacon somewhere. You need to pray in French. I'm going to pray in Vietnamese and English. Is that the deacon, Ivory Coastal deacon, or somebody? Yeah, yeah. So after I pray in Vietnamese, English, and then you pray in French. Okay. Just put a hand. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con. Từ buồn thảm cho đến vui mừng chỉ khác biệt một chỗ là chúng con phải đi ra rao báo phúc âm. Lời của Chúa nói khi con cái Chúa tán lạc, phúc âm của Chúa được mở rộng. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con khi hội thánh của Chúa đóng kín thì Chúa sẽ phá vỡ hội thánh của Ngài, con cái Chúa tán lạc để phúc âm được rao truyền. Chúng con không muốn Chúa phá vỡ hội thánh của Ngài. Thành ra Chúa đặt trong lòng Ivory Coastal Church, GOC, và đặc biệt đặt trong lòng mục sư Eugene và bà ở đây. Hai tuần nữa sẽ đi truyền giáo tại Ivory Coastal, tại hai địa điểm, Andy Village and Israelia, mà chúng con đã cầu nguyện xây dựng nhiều năm nay. Xin thần của Chúa ở cùng để niềm vui, sự bình an và sứ điệp của Chúa đến hai vùng này. Để rồi khi chúng con nhìn lại trong những năm tháng sắp tới, chúng con không hối hận bởi vì chúng con bỏ lỡ cơ hội, nhưng chúng con vui mừng bởi vì Chúa cho cơ hội để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa và làm công việc Chúa một cách dư dật. Xin Chúa cùng hai ông bà mục sư ở đây trong sứ mệnh Chúa sai đi, để rồi chúng con thấy được quyền năng và phép lạ Chúa đụng đến Ivory Coastal, và không phải chỉ quốc gia này không thôi, nhưng mà cả vùng Tây Phi, West Africa nữa. Heavenly Father, we thank you very much because we realize God was this morning between sadness and joy. The separation is we have to go. We have to be sent to the land we don't even know what's going on. But I pray the Holy Spirit will be with Pastor Eugene and his wife. So when they take them a shorter mission, the glory of God will be spread in two regions, Andy Village and Azuevia. But not only that, but the impact will spread in Ivory Coastal and West Africa. We give them to you for guidance, protection, and blessing. But I also pray the Ivory Coastal Church, the GOC, remember them, pray for them, not only just, not by word, but by prayer, by financial support. But when they are away, they would go in community, spread the gospel. So reflect the calling to the church. So we give GOC Church to you for blessing answer. And we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.